Nếu đẹp thì chỉ còn lúc thanh niên thì tươi đẹp, nhưng mà 70-80 tuổi về sau còn đẹp không? Da nhăn má cóp lúc đó hết đẹp rồi, thì đẹp chỉ có một lúc tạm thời mà người ta lại lầm mê đắm đuối theo đó. Cho nên Phật dạy phải quán rõ cái thân này là nhơ nhớp, nhưng quán đó là quán ngay nơi mình hay quán người khác? Có nhiều người không biết cái nói cái Phật dạy quán thân bất tịnh, rồi thấy cái người đó dễ thương cái quán hồi thương thêm. Bây giờ phải quán ngay nơi mình biết rõ thân mình là nhơ nhớp, mà biết gớm thân mình thì thân người khác mình sẽ gớm. Như vậy đó là tu quán bất tịnh. Mà nếu quán bất tịnh thành công thì cái bệnh tham sắc còn không? Đó là thuốc trị bệnh tham sắc. Như vậy tài sắc rồi tới gì nữa? Tham danh. Tham danh làm sao trị đây? Tham danh là tham có chức có quyền, phải không? Bây giờ nói thí dụ một ông nghị sĩ quốc hội trước khi ra ứng cử, ổng vui không? Ổng có lo không? Lo chạy làm sao thu hút quần chúng, cho nên rồi cũng mất ăn mất cũ. Đó là chưa lúc chưa được chuẩn bị được, đó là đã lo rồi. Khi ra ứng cử mà ứng cử đâu phải một mình, phải nhiều người, thì trong những ngày ứng cử hay gần bầu cử lúc đó mình có khổ không? Khổ. Mà nếu mà tới ngày đó mà rớt thì sao? Trời, khổ vô cùng. Còn nếu được đậu thì vui không? Vui mà cũng không vui nữa. Được đậu rồi thì lại lo cái trách nhiệm, mình lãnh trách nhiệm với dân, phải làm sao cho được. Nếu làm không được thì họ làm sao? Họ chửi. Thì như vậy cũng lo nữa. Rồi nếu mà tới trình mình bị mất cái chức đó thì khổ không? Như vậy thì trước khổ, giữa khổ, sau khổ, ba thời đều khổ chứ sướng ích gì, phải không? Khổ mà người ta tưởng đâu là vui, cho nên mới giành giật với nhau. Người tu biết rõ cái đó là cái nhân đau khổ, ai đuổi theo danh là người đang khổ, trước khổ, giữa khổ và sau khổ. Quán danh là khổ, quán danh lợi là khổ, thì đó là chúng ta trị được cái bệnh tham danh. Rồi tới cái bệnh gì nữa? Cái bệnh tham ăn. Tham ăn này quý vị nghĩ sao? Bây giờ mình có người nào không tham ăn không? Chắc cũng có ít lắm, phải không? Đại đa số thì thích ăn ngon. Mà thích ăn ngon tức là tham ăn. Bây giờ như vậy, khi mình có cái bệnh tham ăn rồi phải làm sao để mà trị bệnh đó? Thì chúng ta phải quán dùng hai thứ thuốc. Một là thuốc vô thường, hai là thuốc bất tịnh. Vô thường là cái ngon của mình ăn đó, nó được bao lâu? Chỉ có một phút, nửa phút nhai còn ở lưỡi, phải không? Thì nghe nó ngon. Nuốt cái ót qua khỏi cổ rồi sao? Nếu ai mà lỡ nuốt vô khỏi cổ một lát mà phải mửa ra thì sao? Thì cái ngon khi nãy, mùi thơm này kia nó hấp dẫn, nhưng mà nuốt khỏi cổ rồi thì nó trở thành cái gì? Là đồ hôi, đồ dơ. Như vậy thì cái mình ăn uống đó, nó là cái tạm bợ, chỉ ngon một chốc lát, chứ nó không phải là bền. Như vậy thì chúng ta ăn cốt để mà sống, ăn cốt được đầy đủ dinh dưỡng cho cuộc sống được yên ổn, khỏe mạnh, phải không? Chứ không phải ăn cốt để ngon. Cốt để ngon, nhiều khi vì muốn ăn ngon mà tốn hao tiền của gấp mấy lần cái ăn bình thường. Như vậy thì mình vì cái tham ăn mà phải khổ. Nhiều khi ăn ngon quá rồi có sinh bệnh không? Nếu ngày nào cũng đình đám liên miên thì sẽ sinh bệnh. Cho nên mình ăn uống vừa phải, đừng đòi hỏi, đừng tham lam, thì đó là mình biết tu, mình biết hạn chế. Chúng ta phải thấy tất cả cái mà chúng ta tham đó, nó có giá, nó chỉ có giá trị tạm thời, một phút, một giây, mà rồi sau đó nó trở thành đồ nhấp nhúa, phải không? Như vậy thì nên tham hay nên không tham? À, bởi vì ai cũng vậy, ngay khi ngồi ăn trên bàn, thấy món này ngon, món kia ngon, nhưng mà lỡ ăn rồi bao tử không chứa được, nó dội ra thì sao? Lúc đó muốn bịt mũi, phải không? Đó, thì như vậy thì nó đâu có phải thiệt quý. Vậy mà mình chỉ mong cho được, mà rốt cuộc là được nó cũng không phải là quý giá gì. Cho nên biết vậy thì mình quán nó là tạm bợ, là vô thường. Món ăn đó vào khỏi cổ thì nó trở thành nhấp nhúa, đó, quán vô thường, quán bất tỉnh, thì trừ được cái bệnh tham ăn. Giờ tham ngủ làm sao đây? Tham ngủ lấy cái gì trị? Quý vị có tham ngủ không? Tham ngủ là bộ bệnh đó nó hơi trầm trọng, phải không? Ví dụ Phật tử biết tu thì hẹn khuya 5 giờ thức dậy tụng kinh, hoặc là niệm Phật, hoặc là tọa thiền, mà đêm đó ngủ đưa ngon giấc, nghe đồng hồ reo, nó chịu dậy không? Lăn qua trở lại cái thôi, cho nó qua luôn, phải không? Như vậy đó, cái bệnh đó gọi là cái bệnh gì? À, cái đó là cái bệnh tham ngủ, mà cũng gọi là cái bệnh giải đãi, lười biếng. Thì điều này tôi thấy chẳng những là Phật tử tại gia, mà kể cả trong chùa, quý người tu thường cũng mắc phải. Bây giờ ở chùa thì bắt thức hơi khuya, Phật tử ở ngoài tới 5-6 giờ mới thức, mà trong chùa bao lâu? 3-4 giờ phải thức rồi. Cho nên có nhiều người ở trong chùa, như hồi tôi còn ở Phật đường, thì cũng có mấy huynh đệ tối khuya thì 3 giờ đánh kiểm beng beng phải trỗi dậy để chuẩn bị đi công phu. Mà có một huynh đệ nằm kế cạnh bên tôi, nói rằng khi nào nghe kiểm mà tôi ngủ quên á thì kêu giùm tôi thức để bị rầy hoài. Thì hôm đó tới kiểm đánh, tôi bước xuống đi rửa mặt thì vô thấy y còn nằm dài ngủ. Tôi gõ gõ kêu nó kiểm đánh rồi, cái lăn qua trở lại rên thì hì nó nhức đầu quá. Cái rồi tới nó đi tụng kinh xuống rồi ngủ khò. Thì như vậy đó, mắc kẹt cái bệnh gì? À, cái tham ngủ. Bây giờ tham ngủ phải lấy cái gì mà đuổi nó đây? Pháp nào đuổi? À, muốn trị cái bệnh tham ngủ á, cũng có hai pháp. Một á, là tinh tấn để trị cái giải đãi. Hai là quán vô thường. Khi mà mình tham ngủ thì sửa soạn nghe được tiếng kẽn hay là nghe đồng hồ reo, mình hẹn giờ đó phải thức, mà nó không muốn thức thì phải sao? Phải nhớ rằng mình ngày nay khỏe mạnh, chắc gì ngày mai cũng khỏe mạnh, cho nên giờ nào khỏe mạnh thì giờ đó ráng tu, để lỡ mai mốt chết thì sao? Đó là quán vô thường để đánh thức. Vậy thì phải trỗi dậy ráng tu. Như vậy thì nhớ cái vô thường, ở trong nhà Phật thường nhắc phải quán vô thường như là lửa cháy đầu. Lửa mà lỡ rớt một đốm lên trên đầu mình thì quý vị có chờ 5 phút 10 phút phải để phủi không, hay là liền tay phủi? À, vừa thấy lửa cháy đầu thì phủi liền. Cũng như vậy, ngày nay chúng ta khỏe mạnh, ngày mai chắc gì cũng mạnh khỏe, cho nên ngày nào khỏe mạnh thì ráng tu ngày ấy, chứ không có chần chờ, không có đợi. Như vậy thì không chần chờ, không đợi, đó là chúng ta biết nó, cái thân này nó vô thường, không bảo đảm, cho nên lúc nào làm được cái gì cố gắng làm, không có chần chờ, đó là quán vô thường. Rồi khi mà mình quán vô thường rồi thì mạnh mẽ trỗi dậy, chứ không cho nó nằm,
nằm gọi là nằm gì đó, không có cho nằm dạch ngầm giữa nữa. Thì như vậy trỗi dậy đi rửa mặt rửa mài cái đi tụng kinh niệm Phật được, còn cứ lăn qua trở lại dạch giữa bài thì trỗi dậy không nổi, thì đó là bị cái con ma ngủ nó làm chủ mình. Như vậy thì quán vô thường kế đó liền lấy ra tinh tấn đánh mạnh nó một cái nó trỗi dậy, cái rửa mặt rửa mài thì tu được, không mất thì giờ. Đó là tới cái ngủ. Thì như vậy năm cái bệnh của tham đó mình đều có thuốc trị hết, phải không? Chỉ vì Phật tử lâu nay không biết thuốc trị nên rồi gặp cái bệnh đó không biết làm sao. Bây giờ chúng ta biết năm bệnh đều trị được hết.
Rồi giờ tới qua năm bệnh đó rồi là hết được cái tham, hết được cái sân. Bây giờ tới cái gì? Cái chót là cái si. Quý vị có si mê không? Si mê làm sao? Cái đó mới khó nói đó. Cái si mê là cái gốc đau khổ nhất của cuộc đời. Nói theo thứ lớp đúng của nó thì trước si rồi tới tham mà tới sân. Sân là ngọn mà cái si là gốc. Tại sao vậy? Bây giờ si mê là thấy không đúng như thật, phải không? Sự vật nó như là trắng mà mình thấy đen, đó là si mê. Nó là xấu mình ngỡ là tốt, đó là si mê. Tức là trí tuệ thì thấy đúng như thật, còn si mê thì thấy theo ảo tưởng sai lầm. Người nào sống theo ảo tưởng sai lầm thì gọi đó là kẻ si mê. Như vậy thì quý vị xét coi chúng ta có si mê không. Cái gì si mê? Si mê cái gì? Thường thường người này người nọ hay nói, ai mà đắm mê rượu chè, ai mà đắm mê nữ sắc vân vân, nó người đó si, phải không? Si đó là đương say mê theo đuổi một cái gì đó. Nhưng chữ si mê trong nhà Phật có chia ra từng loại. Cái loại mà cạn nhất á, si mê nghĩa là không biết cái gì là thiện, cái gì là ác, không biết cái gì là tội, cái gì là phúc, không biết cái gì là chánh, cái gì là tà, thiện ác, tội phúc, tà chánh, mình không có phân biệt. Đó có phải si mê không? Như vậy thì quý vị phân biệt được rành rẽ chưa? Cái gì si mê? Si mê cái gì? Thường thường người này người nọ hay nói, ai mà đắm mê rượu chè, ai mà đắm mê nữ sắc vân vân, nó người đó si, phải không? Si đó là đương say mê theo đuổi một cái gì đó. Nhưng chữ si mê trong nhà Phật có chia ra từng loại. Cái loại mà cạn nhất á, si mê nghĩa là không biết cái gì là thiện, cái gì là ác, không biết cái gì là tội, cái gì là phúc, không biết cái gì là chánh, cái gì là tà, thiện ác, tội phúc, tà chánh, mình không có phân biệt. Đó có phải si mê không? Như vậy thì quý vị phân biệt được rành rẽ chưa? Cái thiện, cái ác quý vị biết chưa? Như vậy thì chúng ta phải biết cái gì là thiện, cái gì là ác. Trong nhà Phật dạy làm cái gì đem lợi ích cho mọi người được tốt đẹp, được sáng suốt hơn, đó là điều thiện. Còn làm cái gì đem lại cho người những cái xấu xa, những cái nguy hiểm thì đó là cái điều ác. Như vậy thì ở đây tôi chỉ cho quý vị thấy, nếu mà chúng ta ăn trộm của người, đó là thiện hay ác? Ác. Như vậy thì chúng ta biết giữ giới, không ăn trộm ăn cướp, đó là chúng ta thiện. Người làm những điều đó gọi là kẻ ác. Nên trong kinh Phật có nói tới 10 điều thiện và 10 điều ác, gọi là thập thiện và thập ác. Thập thiện là gì? Thập thiện thân có 3: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có 4: không nói dối, không nói lời ác độc, không nói lời xuyên tạc, hay là nói bây giờ là ly gián, và không nói cái lời thiêu dệt. Rồi ý có 3 là bớt tham, bớt sân, bớt si. Đó là 10 điều thiện, ngược lại là 10 điều ác. Như vậy thì mình còn tham sân si đầy đủ đó. Đó là thiện hay là ác? Ác à. Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta tu là phải giảm những cái điều đó thì đó là thiện, còn tăng mấy điều đó là ác. Rõ ràng phân biệt thiện ác. Rồi cái gì là tội, cái gì là phúc, quý vị biết chưa? Làm đau khổ cho người, cho vật, đó là tội. Làm cho người vật được vui vẻ, được làm những cái điều tốt, điều hay, thì đó là điều thiện. Nhưng mà tới cái chót là phân biệt tà chánh. Quý vị biết cái nào là tà, cái nào là chánh chưa? Phật tử thì phải thấy rõ cái nào là chánh, cái nào là tà. Chứ không phân biệt cái đó thì rất là tội. Bây giờ tôi nói thử quý vị coi có mắc kẹt không. Quý Phật tử chúng ta tu, Phật dạy mình sao? Tu thì phải giữ giới, tức là gìn giữ 5 giới. Tu là phải làm, phải gây những cái nhân lành, tránh những cái nhân dữ, phải không? Tức là nhân quả, nhân lành mình gieo, còn quả thì quả lành mình hưởng. Nhân ác mình gieo thì quả ác mình phải chịu. Như vậy thì chúng ta tu là chúng ta cốt làm sao cho mình không tạo tội lỗi, tức là không phạm giới. Đồng thời chúng ta phải giữ đúng với tinh thần nhân quả của Phật, đừng có làm sai, làm trật. À, như vậy thì nhân quả, cái phước nó đến với mình từ đâu có? Từ mình tạo, phải không? Mình tạo nhân lành. Còn cái khổ từ đâu có? Cũng từ mình tạo cái nhân dữ. Như vậy thì Đức Phật Ngài tuyên bố rằng Ngài không có quyền ban ơn xuống quả cho ai. Vì sao? Nếu ban ơn xuống quả thì không còn nhân quả, mà nhân quả là không có ai ban, mà chính mình tạo. Vậy mà Phật tử mình đi chùa sao? Đi chùa xin nhiều mà hay là tu nhiều? Xin đó là đúng như Phật dạy không? Như vậy đó là chúng ta làm việc chánh hay tà? Tới thì đem một dĩa quả thắp hương lại Phật. Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia, xin tứ tùng hết, mà xin nhiều hơn cái mình cúng, thấy không? Như vậy mình có mắc cái tội gì không? Tội tham, đem ít mà đòi nhiều. Như vậy thì hai cái tội: một là tới chùa mà còn tham, hai nữa là làm không đúng lời Phật dạy. Phật bảo mình phải làm nhân lành thì được quả lành, bây giờ mình lại không chịu làm mà xin, đó là trúng hay trật? Mà Phật tử đang trật hay là chưa trật? Đang trật. Bây giờ dám sửa không? Nói vậy rồi quý Phật tử chắc không đi chùa nữa, không dám cúng chùa nữa. Bây giờ đi chùa cúng chùa là xin rồi thầy nói chặt. Như vậy thì sao? Thì chắc thầy trụ trì nhìn đói luôn, phải không? Không phải vậy. Nghĩa là đi chùa cúng chùa có hai trường hợp. Đi chùa cúng chùa là vì Tam Bảo, phải không? Vì Phật, vì Pháp, vì Tăng mà cúng, để cho ngôi Tam Bảo được càng ngày càng sáng sủa hơn. Thì đó cúng mà không đòi gì cho mình, thì đó là cái tinh thần Phật tử. Nên nếu có nguyện, nguyện cho Tam Bảo thường còn ở thế gian để cứu độ chúng sinh, đó là cái tâm chân chánh của người Phật tử. Còn cái này đi chùa cúng ít mà đòi nhiều thì đó là chánh hay tà? Như vậy thì ngang đây chịu bỏ chưa? Bởi vì chư tăng là có trách nhiệm giảng trạch cho Phật tử hiểu cái gì là đúng, cái gì là sai. Còn mỗi năm tới mùng 9 tháng Giêng âm lịch, quý vị có chịu đi cúng sao không? Có hay không?
Có.
Có thì cứ nói có. Thì chỗ này tôi nói cho quý Phật tử hiểu rõ. Ở chùa không có coi ngày, coi giờ, không có cúng sao, cúng hạn. Nhưng mà tại sao bây giờ trong chùa có? Không phải vì ở Việt Nam mình á, hồi xưa là mấy ông đồ, mấy ông thầy đồ nho đó, mấy ổng mới coi lịch, rồi trong lịch mới để nào là ngày lành, ngày dữ, nào là tuổi tốt, tuổi xấu, nào là cúng sao, cúng hạn là chuyện của mấy ông. Nhưng mà lần lần ở Việt Nam mình, khi Pháp nó cai trị, cái nó không dạy chữ Hán nữa, cái bắt học chữ Việt, lần lần mấy ông đồ thất nghiệp là chết mòn, chết mòn đó hết. Bây giờ Phật tử quen, quen coi lịch rồi, muốn cắt cái nhà mà không coi lịch thì không yên, rồi mới đem cuốn lịch lại nhờ thầy. Vì thầy ở chùa biết chữ Hán, nhờ thầy coi giùm. Thầy coi giùm thì cứ ai muốn cắt nhà, muốn định vợ gả chồng cho con cái đều đem lịch tới nhờ thầy coi giùm. Mà thầy ngồi thầy coi rồi không lẽ không tạ ơn thầy chút ít, cho nên rồi cũng tạ ơn chút ít, rồi như vậy thành thói quen. Thầy nói vậy cũng được, mình làm vậy Phật tử cúng như mình, mình khỏi có làm gì khác. Chứ thực tình trong kinh Phật, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Di Giáo, Phật đã cấm cái điều đó, không có được làm. Vì cái đó không phải là cái chánh, phải không? Cái đó là cái tà. Sở dĩ trong chùa có là vì cái hoàn cảnh, chứ không phải là quý thầy làm nghề của quý thầy. Nghề quý thầy tu đó.
Hiểu vậy thì quý Phật tử nên nghĩ sao?
Đừng có bắt mấy thầy làm việc nữa.
Đừng có đòi hỏi quý thầy. Cho nên mấy cuốn lịch thôi đốt tuốt vừa rồi. Phải không? Không cũng sao cũng hạn gì. Tôi nói bằng chứng này thì quý Phật tử thấy.
Có khi nào cúng sao cúng hạn mà để tên thầy trụ trì đầu sổ không? Có không? Không có là thầy không tin, phải không? Tại Phật tử đòi tôi buộc lòng phải để tên, rồi đốt sớ rồi cho. Chứ thầy đâu có tin. Nếu tin đó là cái quyền lợi lớn thì thầy đứng đâu. Mà thầy không để tên tức là thầy không tin, phải không? Hiểu như vậy thì quý Phật tử mới biết cái nào chánh, cái nào tà, để chúng ta chừa. Như vậy thì tin nhân quả là chánh, mà tin những cái cúng sao cúng hạn là tà. Tại sao nó tà? Vì nó không có lẽ thật. Thí dụ như coi ngày, ai lựa cái ngày tốt đi đường á thì khỏi tai nạn, phải không? Rồi mấy chú ăn trộm ăn cướp, nó lựa mấy ngày đó nó đi, nó khỏi tai nạn không?
Có ngày nó cũng bị bắt à, phải không? Thì như vậy đâu phải cái ngày đó là cố định, mà cái cố định là tâm mình. Ngày nào cũng là ngày tốt nếu tâm mình tốt, ngày nào cũng là ngày xấu nếu tâm mình xấu. Thì đó là lẽ thật. Mà mình không sợ tâm mình, là sợ ngài. Như vậy đó là tinh tà, chứ không có tinh chánh. Mà tinh tà thì thuộc về cái gì? Là si mê. Như vậy thì quý vị thấy cái si mê kể ra thì quá nhiều, phải không? Chúng ta phải ngừa đoán. Còn nếu mà nói cúng Phật, cầu Phật cho, mà nếu Phật tử tha thiết cầu Phật cho cái này cái nọ, mà nếu cầu không được thì thấy ông Phật còn linh không? Mà không linh thì bây giờ đi đâu đây? Thì chỗ đình chỗ miếu gì đó, nghe nói ông thần ông thánh nó linh thì bỏ chùa đi qua ông thần ông thánh, phải không? Như vậy vì cầu cái linh cho nên chúng ta không có một niềm tin Phật đúng đắn và không có một cái đường lối tu hành rõ ràng. Cho nên chúng ta vừa bỏ được cái đó là chúng ta đi con đường chánh. Như vậy thì quý vị có phân biệt tà chánh được chưa? Như vậy nếu phân biệt rành rẽ thì quý vị còn si mê không?
À, bây giờ tôi nhắc lại, cái si mê trầm trọng nhất là mình nghĩ rằng tất cả những cái sự việc nó xảy ra không phải từ cái nhân lành
mà phải hưởng, được hưởng quả lành. Nhân ác phải chịu quả ác, mà tin có một cái gì đó cho mình, ban mình à. Như vậy thì cái tin đó không có đúng. Như vậy giờ chúng ta phải biết cái gì là tội tránh, cái gì phước chúng ta làm, cái gì thiện chúng ta phải tu, cái gì ác chúng ta phải chừa, cái gì tà chúng ta phải bỏ, cái gì chánh chúng ta theo. Đó là có trí tuệ, phải không? Như vậy là chúng ta hết si mê. Bây giờ quý vị hết chưa? Bây giờ thì hơi tan tan chút, phải không? Mặt trời hơi lé lé chút trời. Không biết ít bữa là có mây đen không à? Chứ cần có ai rủ đó, nếu chỗ đó linh lắm này kia cái lúc đó quên. Cho nên mình tu phải có cái nhìn can đảm đúng lẽ thật thì cái tu mình nó mới tiến. Còn nếu không can đảm thì cái tu nó không có tiến được. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái phiền não là do tham sân si, phải không? Mà tham sân si mình biết chừa, mình ngăn đón được thì phiền não có giảm không? Giảm. Vậy mà có nhiều cô nói đi chùa nhiều năm quá mà sao càng đi chùa càng phiền não, có không? Tại đi chùa mà không có biết tu à, đi chùa mà muốn được người ta khen, đi chùa muốn được phước cho nhiều vân vân mà không chịu tu. Như vậy thì mới thấy rằng tu là cái gì nó cao thượng hơn, chân thật hơn, chứ không phải như cái mà lâu nay chúng ta tưởng. Rồi bây giờ còn một cái điều nữa, thương mình với người tỉnh là phải tìm ra cái gì là thật mình, cái gì không phải thật mình. Thương mình thì biết nơi mình, cái gì là thật, cái gì không thật. Như vậy thì quý vị xét coi nơi mình, cái gì là thật, cái gì là không thật. Thân này thật không?
Không.
Sao nó không thật? À, thân này là cái thân vô thường, cái thân duyên hợp mà tạm có, phải không? Cho nên tôi hay nói, tôi nói thân này là cái thân vay mượn, không có thiệt. Tại sao vay mượn? Bởi vì thân này, nhà Phật nói, nó có bốn phần là đất, nước, gió, lửa, gọi là tứ đại đó, hợp lại thành.
Chất cứng trong người là gì? Là đất. Ướt trong người là gì? Là nước. Động trong người là gì? Gió. Ấm trong người là gì? Lửa. Bốn thứ đó mà thiếu một sống không? À, như vậy thì bốn cái chất đó nó hợp lại thành thân này. Nhưng mà nó hợp lại rồi, muốn được tăng trưởng lâu dài phải sao nữa? phải mượn đất nước ở ngoài bồi bổ vô, phải không? Mượn bồi bổ vô luôn luôn thì nó mới còn, mới tăng trưởng. Bây giờ quý vị mượn sao, kể tôi nghe coi. Bây giờ lỗ mũi tất cả quý vị đang làm gì?
Thở là làm gì? Hít vô là mượn, mượn chút rồi cái trả ra, phải không? Mượn trả. Vậy mà quý vị nói bây giờ tôi thảnh thơi ngồi chơi, không làm đương làm, ngồi mà mượn trả, phải không? Như vậy thì cái mượn, nào khi nào trả ra mà không mượn lại nữa thì sao? Thì nếu nó thiệt thì đâu cần mượn, phải không? Mà mượn thì nó không có thiệt. Như vậy đó là chó. Rồi lát cho mượn tách nước, phải không? Mượn rồi trả không?
Không.
Trả chỉ chậm hơn cây gió thôi, trả hơi lâu lâu. Rồi cây sáng, trưa, chiều mượn gì? Mượn đất, tức là cơm, bánh mì rồi đó, phải không? Nhét nó vô, vô rồi cái trả không? Như vậy, dịch nghĩa lại, chúng ta sống được an vui, được khỏe mạnh là sao? Tôi chỉ nói một cách đơn giản, chúng ta sống an vui, khỏe mạnh là nhờ mượn trả nó đều được suôn sẻ, thấy không? Mượn trả suôn sẻ. Nếu mượn trả mà có cái trục trặc thì sao?
Đau bệnh
thì đưa đi bác sĩ liền, phải không? Hoặc thì cứu cấp liền. Như vậy thì cái giá trị con người ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Nó không có thiệt, chỉ là mượn trả. Mà mình cứ ngỡ mình thật, ngỡ mình là chủ đủ thứ hết, mà thực sự thì đó là vai mượn, phải không? Thấy như vậy là thấy đúng lẽ thật, mà chúng ta đâu có tưởng, đâu có ngờ nó như vậy. Cứ ngỡ mình thân này là mình trọn vẹn, làm chủ hoàn toàn, không ngờ nó là cái thân vai mượn, phải không? Thấy thân này là thân vai mượn thì mình bớt quý nó không? Giả sử có ai chê nó xấu quá, nó có giận không? Thì đồ vai mượn xấu tốt nó quan trọng gì, phải không? Sở dĩ ngày nay ta chê một câu cái nói xanh đùng đùng á, là tưởng mình sao? Tưởng mình là quý, tưởng mình là tốt đủ thứ, cho nên bị chê mới tức mới giận. Còn biết mình là đồ dai mượn tạm bỡ thì nói gì cười thôi. Đó là biết cái thanh vai mượn không thật, đó là trí tuệ, phải không? Còn nếu thấy cái thanh nó là thiệt trọn vẹn, đó là không có trí tuệ. Nếu nói thẳng hơn chút là không có gì, đó là si mê, phải không? Như vậy thì chúng ta muốn tìm cái chân thật của mình, lấy cái tạm bợ đó gọi là mình được không? Đó là tôi nói về thân. Rồi nơi tâm quý vị, cái gì là tâm mình? Đó là vấn đề tế nhị hơn. Quý vị tự gẫm để coi cái gì là tâm mình.
Lâu nay chúng ta quen cái nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ tốt, nghĩ xấu hay dở phải quấy, cái đó là tâm mình, phải không? Trăm người như một đều nói đó là tâm mình. Bây giờ tôi định nghĩa lại, mình là một cái, từ thủy chí chung là một, hay mình là một cái trăm thứ tạp nhập. Từ khi cha mẹ sinh cho tới ngày nhắm mắt là một, hay là chúng ta trăm thứ tạp nhập? Cái thiệt mình là cái tạp nhập sao? Đó. Mà cái tâm suy nghĩ thiện ác, tốt xấu, hơn thua phải quấy là một lố tạp nhập, phải không? Mới nghĩ tốt, lát nghĩ xấu, mới nghĩ hiền, lúc nghĩ dữ, rồi buồn, thương, giận, ghét, lăn xăng, lộn xộn, đủ thứ, một ngày cả trăm lần đổi thay, thì cái đó nếu nó là mình thì mình là tạp nhập mất rồi, phải không?
Như vậy thì chúng ta phải biết cái tâm buồn, thương, giận, ghét, hơn thua, phải quấy, đó là chỉ là những mảnh vụn tạm bợ chứ không phải thiệt tâm mình. Hiểu như vậy thì chúng ta mới tìm ra cái thành của mình. Như vậy thì đạo Phật là đạo chỉ cho chúng ta cái gì thật mình, mà nhất là ở nội tâm. Bây giờ tôi hỏi quý vị, chúng ta niệm Phật để làm gì? Chắc là để Phật đón cực lạc chứ gì hả? Đó là cái chúng ta tu mà không có nắm vững. Nếu niệm Phật đợi Phật đón cực lạc, trong Kinh Di Đà đâu có nói niệm tới nhất không bất loạn, phải không? Muốn về cực lạc Phật bảo phải niệm tới nhất tâm bất loạn. Nhất tâm thì còn 2-3 thứ suy nghĩ không? Tức là sạch hết, chặn hết mọi cái suy nghĩ mới được nhất tâm. Mà được nhất tâm thì Phật mới đón về bên kia. Đó. Thì tại sao Phật bắt mình phải tới chỗ đó? Vì tất cả những cái nghĩ suy là cái tạp nhạc hư dối của nghiệp mình. Lặn hết những cái tạp nhạc đó thì cái chân thật mình á, nó mới hiện bài. Đó. Mà nói chân thật hiện bài thì đó là thấy Phật đón mình. Cho nên nó niệm phải nhất tâm. Rồi bây giờ quý thầy dạy tu thiền để làm gì? Thiền là để định. Định là định cái gì? Định cái tâm lăng xăng lộn xộn đó, phải không? Vì Phật biết cái đó là cái thứ giả, cái thứ tạm thời, mà lâu nay mê tưởng là mình. Vì vậy mà Phật bảo mình phải tu thiền để lặn những cái giả dối tạm bợ đó. Giả dối tạm bợ mà lặn rồi á thì được định. Được định thì đến chỗ cứu kính sẽ sao?
Yên ổn.
Sẽ được niết bàn vô sanh, phải không? Như vậy thì chủ trương đạo Phật dạy chúng ta tu là để dẹp cái tâm lăng xăng lộn xộn, vì đó là cái hư ảo, mà để trở về cái tâm chân thật nơi mình sẵn có mà mình quên. Mình quên cho nên rồi mình cứ chạy theo cái lăng xăng đó. Nếu khi nào quý Phật tử ngồi chơi hoặc trong nhà hoặc ở ngoài vườn, lúc đó 5 phút 10 phút yên tĩnh không nghĩ gì hết, lúc đó có mình không? Mà lúc đó mình không suy nghĩ. Nếu nó cái suy nghĩ là tâm mình thì nếu không suy nghĩ chắc là mình phải tin luôn, phải không? Mà không suy nghĩ mình cũng hiện tiền. Gió thổi nghe mát, chim kêu nghe tiếng, người đi qua mình thấy. Thì như vậy cái thấy biết hiện tiền mà không đợi suy nghĩ, thì cái thấy biết hiện tiền đó là cái thật của mình. Mà vì cái tâm dụng vặt nó cứ nó che phủ hoài, rồi mình lầm nhận cái dụng vặt đó là mình. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật về cái nghĩa chủ và khách rất là rõ ràng. Đức Phật bảo Ngài A Nan rằng như trong một cái nhà trọ có người chủ nhà coi và một người khách tới, thì khách tới ở rồi đi, còn ông chủ nhà có đi đâu không? À, vì nhà của ông cho nên ông ở. Cái người thường ở là chủ, còn người tới đi đó là khách. Mình bây giờ cái xin việc lăng xăng có mất, được mất lăng xăng đó, nó mình cho nó là mình, phải không? Còn cái ông chủ thường trực bỏ quên mất, như vậy mình nhận khách làm chủ thì đó là tỉnh hay mê. À, bởi mê nên Phật dạy mình phải tu để định lại cái tâm lăng xăng đó. Nó mất đi thì cái ông chủ hiện ra. Thì như vậy là mình giải thoát sanh tử. Như vậy tu Phật là để giải thoát sanh tử. Mà cái gì giải thoát? Tức là cái tâm không sanh, không diệt, mà thường giác thường trí đó. Cho nên bao nhiêu kinh điển Phật dạy đều đi tới chỗ đó hết. Phải định để cái tâm lăng xăng nó dừng. Mà nó dừng thì cái trí tuệ nó hiện ra. Như vậy cho nên biết rồi, chúng ta tu Phật tu từ cái tránh tội lỗi để làm thiện, rồi tu từ cái biết những cái lỗi lầm chừa bỏ để trở thành con người tốt, dần dần bỏ luôn những cái lầm lẫn từ ngàn xưa để trở thành cái chân thật. Đó là đi tới cái giác ngộ giải thoát sanh tử, phải không? Như vậy thì cái giáo lý Phật nhìn cho kỹ, quý vị mới thấy nó siêu cao siêu phi thường. Còn thế gian bao nhiêu người cứ lầm tưởng cái tâm nghĩ suy là tâm mình, từ cái nghĩ lầm đó mà rốt cuộc rồi mình bị nó dẫn. Còn ngày nay mình biết cái đó là cái tạm bợ giả dối, buông bỏ cái tạm bợ giả dối thì trở về được cái chân thật. Mà trở về chân thật cái đó mới chính là mình. Mình hiện tiền chứ không phải thiếu vắng. Bây giờ quý vị nhớ, khi chúng ta không nghĩ chúng ta vẫn có, khi nghĩ thì cái hiện tiền đó quên, phải không? Bị cái suy nghĩ nó lấp đi. Cho nên hiểu rồi thì cái tu hành chúng ta mới biết được cái lẽ thật. Còn không thì chúng ta tu mà mong cái gì ảo huyền quá. Ví dụ niệm Phật thì cốt để nhất tâm, mà nhất tâm thì đó là ông chủ hiện ra. Tu thiền định, mà định rồi thì cái trí tuệ tự sáng, cho nên nó định được tuệ đó, nó tự sáng, mà cái đó mới là cái giải thoát sanh tử. Như vậy thì quý vị phải giảng trạch cái gì là thật mình, cái gì không thật mình. Cho nên chúng tôi dạy mỗi khi khởi nghĩ lăng xăng thì đây là vọng tưởng, buồn lặn xuống rồi, chừng nào hết những cái vọng tưởng đó thì cái chân thật nó hiện ra. Không phải đợi hết nó mới hiện, mà nó có sẵn. Thí dụ như rằm trên hư không mặt trăng vẫn sáng tròn, nhưng mà nếu ở dưới này mây đen cứ liên tục kéo dày đặc thì ta thấy được mặt trăng không? Muốn thấy mặt trăng hay sao? Phải đợi tan mây thì trăng nó hiện. Trăng hiện là mới hiện hay là đã sẵn? Chúng ta cũng vậy, chúng ta đã sẵn ông Phật của mình, mà vì mây phiền não nó cứ che phủ, dần dạt được mây phiền não thì ông Phật mình hiện ra, không tìm kiếm ở đâu hết. Như vậy thì quý vị thấy rõ chưa? Nếu được ông Phật thật của mình thì cái đó mới là người tu biết trở về cái cứu cánh chân thật. Đó là cái nguồn an lạc vĩnh cửu, phải không? Còn không thì chúng ta chỉ tìm an lạc tạm thời thôi. Như vậy, tóm lại cái bài giảng của chúng tôi hôm nay, tôi nêu lên cho quý vị thấy cái người mê họ thương mình mà rốt cuộc rồi hại mình. Càng thương lại càng hại, chứ không lợi ích gì hết. Còn người tỉnh thương mình từ thấp đến cao, tìm cho đến chỗ cứu kiếp mình là cái gì, tìm ra được cái đó thì chúng ta vĩnh viễn được an lạc. Còn nếu chỉ ở trong cái dòng đối đãi tạm bợ thì cái đó là cái vui tạm thời chứ không phải chân thật. Như vậy quý vị nhận mình là người tỉnh hay là người mê? Ở đây tỉnh hay mê? Chắc bây giờ tỉnh hết rồi. Nhưng mà bắt hôm sau mới có mê lại, phải không? Chứ bây giờ là tỉnh đó, phải không? Như vậy thì chúng ta cần tỉnh, phải tỉnh luôn nha. Đừng có mê trở lại, vì đó là mình cứu mình, chứ không ai cứu mình được. Nếu mình mê thì cái mê nó dẫn mình đi trầm luân muôn kiếp, còn mình tỉnh thì lần lần mình thoát khỏi phiền não, mình vượt khỏi cái dòng sinh tử luân hồi. Đó mới là cái cao siêu, đó mới là chỗ cứu kính. Như vậy quý vị hiểu hết chưa? À, hiểu hết thôi, tới đây tôi nghĩ vừa ha.